Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng Giêng năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 35 đến câu 41. Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ, chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cùng theo người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàn lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói, Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy, ngâm đê gió và truyền cho biển, im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông, sao nhát thế, anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau, vậy người này là ai, là cả đến gió và biển cũng tuân lệnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trang tin mừng hôm nay có lẽ khá quen thuộc với mọi người chúng ta, thuật lại câu chuyện Đức Giêsu và các môn đệ gặp phải sóng gió trên biển hồ. Và sứ điệp tin mừng chỉ bắt đầu có ý nghĩa lớn khi các môn đệ trách thầy của mình vô cảm trước sự vất vả của các ông. Và ngược lại, Đức Giêsu quở trách các môn đệ kém lòng tin và ra lệnh dẹp yên bão tố, ban lại sự bình an cho mọi người trên thuyền. Hình ảnh các môn đệ cũng chính là hình ảnh của mọi người Kitô hữu chúng ta. Giống như các môn đệ xưa, chúng ta đã bước vào con thuyền của giáo hội khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Từ đó, ta cùng ở trong con thuyền giáo hội để tiến bước trên biển đời trần gian. Tựa như con thuyền của các môn đệ bị sóng đánh dữ dội, thì ở mọi nơi, mọi lúc, mọi thời, con thuyền giáo hội cách chung, con thuyền cuộc đời mỗi chúng ta cách riêng, cũng đương đầu với biết bao khó khăn và thử thách của phong ba bão táp cuộc đời. Những phong ba bão táp xảy đến cho chúng ta dưới thiên hình vạn trạng khác nhau, đó là khi bản thân mọi người chúng ta lâm vào cảnh hoang mang, sợ hãi, lúng túng, lo lắng, chán chường, thất vọng. Khi gia đình của mọi người chúng ta chạm trán với những biến cố đau thương như bệnh tật, tai nạn và tang thương, hay trong gia đình xảy ra những bất hòa chia rẽ, khi trong cộng đoàn giáo xứ xảy ra những đố kỵ, ghen tương, kèn cựa, tranh giành quyền lợi, khi trong cộng đoàn dòng tu phải đương đầu với những khủng hoảng về mặt nhân sự, tài chánh, chia rẽ, bè phái. Những phong ba bão táp đó chính là những đau khổ, thất bại và bất hạnh xảy đến trong cuộc sống, làm cho niềm tin của chúng ta như chao đảo, lắm khi mất cả phương hướng cho cuộc sống. Thưa cộng đoàn, dông bão xảy đến cho thuyền đời của con người là điều không thể tránh khỏi. Vậy trước phong ba bão táp cuộc đời, chúng ta phải làm gì để giữ cho con thuyền đời mình khỏi bị lật úp? Xin thưa, Cách hay nhất là bắt chước các môn đệ, hãy chạy đến với Chúa Giêsu để xin Ngài dẹp tan sóng gió bão tố và bảo vệ con thuyền của mình khỏi bị nhận chìm. Chỉ khi nào chúng ta tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu, đấng có quyền năng trên sóng gió bão bùng và mở miệng van xin người ra tay cứu giúp, thì lúc đó thuyền đời mới được bình an, bởi lẽ Chúa Giêsu đã từng nói, không có Thầy thì các con không thể làm gì được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay giúp chúng ta luôn sống an tâm hơn. An tâm bởi con thuyền cuộc đời của chúng ta ra khơi, giữa phong ba bão táp, giữa những thử thách gian truân, vẫn luôn có Chúa là thuyền trưởng hướng dẫn con thuyền vượt sóng. An tâm bởi Chúa luôn xuất hiện đúng lúc, đúng thời để ra tay dẹp yên sóng gió bão bùng. An tâm bởi chúng ta biết chúng ta tin vào đấng chiến thắng mọi thế lực ác thần và sự chết. An tâm, bởi từ nay, cuộc đời chúng ta đã trao vào tay Chúa, tín thác mọi sự trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Có một câu chuyện kể rằng, đêm nọ, có một người thấy một giấc mơ là, anh ta thấy mình đang đi trên bãi biển với Chúa. Những lúc vui thành công, ông ta thấy có hai đôi chân in trên cát, một của Chúa và một của anh. Nhưng lúc anh ta gặp khó khăn đau buồn, thì khi nhìn lại, anh ta chỉ còn thấy một đôi chân mà thôi. Khi đó anh ta trách Chúa rằng, tại sao những lúc khó khăn thất bại Chúa lại bỏ rơi con? Và Chúa trả lời anh ta, ta không bỏ con đâu, vì những lúc đó ta đã cõng con trên vai ta. Vì thế, con chỉ thấy có một đôi chân của ta mà thôi. Xin cho lời Chúa hôm nay giúp cộng đoàn chúng ta vững tin vào sự hiện diện của Chúa, để trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, chúng ta luôn có Chúa ở vị trí thuyền trưởng để hướng dẫn con thuyền cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa! Có những sóng gió trong cuộc đời con, Chúa luôn ở bên mà con đâu nhận ra. Có những hạnh phúc con có được mà con đâu biết chính Chúa đã làm cho con. Xin ban thêm cho con lòng yêu mến Chúa, để con biết Chúa yêu con đến dường nào, và để con nhận ra lòng thương xót vô bờ của Chúa. Thành thật
con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi tin tin, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đời đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ. Con mới biết rằng con chưa vững tin. Nhìn lại Chúa, cho biết con yếu đuối và đôi tay. Con luôn cần đến Chúa từ phút giây. Nhờ Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây. Khi an vui cũng như khi buồn đời. Tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lần đông băng tuyết, con hân hoan trầm trách trong lòng. Con mới biết niềm tin con dẫu không. Vì lấy Chúa biết con yêu đuối và đổi thay. Con luôn cần đến Chúa từng phút giây.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Lúc 5:30 chiều ngày 25 tháng Giêng vừa qua, lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần này đã tiến hành từ ngày 18 tháng Giêng vừa qua với chủ đề là câu kinh thánh: Con hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của con và yêu tha nhân như chính con. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có các hồng y, các giám mục, đông đảo giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, Đức Tổng giám mục Polycarpus, đại diện tòa thượng phụ chung của chính thống giáo ở Constantinople, nhiều giám mục Anh giáo và Công giáo đang tham dự khóa họp tuần này tại Roma của Ủy ban Quốc tế Hiệp nhất và Sứ mạng, cũng như các thành viên Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương. Ngoài ra có các sinh viên học viện đại kết Bosley bên Thụy Sĩ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải chủ đề tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay, và Ngài nói, tất cả những cố gắng tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn được kêu gọi theo cùng con đường của Thánh Phaolô, gạt qua một bên vị thế trung tâm những tư tưởng riêng của chúng ta, để tìm kiếm tiếng Chúa và dàn sáng kiến và không gian cho Chúa. Một Phaolô khác đã hiểu rõ điều đó là cha Paul Couturier, người tiên phong của đại phong trào đại kết. Cha thường cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu như Chúa Kitô muốn, với những phương thế Chúa muốn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần có sự hoán cải này về các hiện tượng, và nhất là hoán cải tâm hồn, như Công đồng chung Vatican II cách đây 60 năm đã khẳng định rằng, không có phong trào đại kết đích thực nếu không có sự hoán cải nội tâm. Trong khi cùng cầu nguyện, chúng ta nhìn nhận, mỗi người đi từ chính mình, rằng chúng ta cần hoán cải để Chúa thay đổi tâm hồn. Con đường là chúng ta cùng tiến bước và cùng phục vụ, đặt kinh nguyện lên hàng đầu, tăng trưởng trong sự hiểu biết nhau như Công đồng đã dạy. Thực vậy, thể sự hiệp thông của họ với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh càng mật thiết, thì càng làm cho tình huynh đệ của họ với nhau càng thân mật và dễ dàng.
Tin Haiti. 6 nữ tu tại Haiti được trả tự do. 6 nữ tu dòng Thánh Anna tại Haiti bị bắt cóc hôm 19 tháng Giêng vừa qua cùng với 2 người khác đã được trả tự do tại thủ đô Port-au-Prince. Đức Tổng giám mục Max Leroy Messidor của giáo phận sở tại và cũng là chủ tịch hội đồng giáo mục Haiti đã xác nhận tin trên đây và nói rằng chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa và cảm ơn sự hỗ trợ của anh chị em. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã tha thiết kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt cóc và Ngài cầu nguyện cho sự hòa hợp xã hội tại Haiti, cũng như kêu gọi chấm dứt nạn bạo lực gây nên bao nhiêu đau khổ tại đất nước Haiti. 6 nữ tu và 2 người khác đi trên xe buýt đã bị nhóm võ trang chặn đường bắt cóc. Họ đòi giáo hội phải trả tiền chuộc mạng 3 triệu lễ kim. Từ lâu, Haiti đã bị tệ nạn các băng đảng bất lương hoành hành và chính quyền quá yếu, không thể tái lập an ninh tại nước này. 1.000 binh sĩ của Liên Hiệp Quốc, đa số là người kề nhà bên Phi Châu, chuẩn bị được gửi sang thi hành sứ vụ bảo hòa tại Haiti.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, buổi gặp gỡ đại kết nối kết các Kitô hữu. Nhân tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất từ 18 đến 25 tháng Giêng năm 2024, Văn phòng Đối thoại Liên tôn và Đại kết trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ đại kết dưới hình thức suy tôn lời Chúa vào lúc 15 giờ thứ Hai ngày 22 tháng Giêng vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Đây là buổi gặp gỡ đại kết lần thứ 11 tại ngôi nhà chung của Tổng giáo phận Sài Gòn. Tham dự ngày hội ngộ này có các mục sư đại diện các hội thánh Tin Lành, Võ Xuân Loan, Trần Thanh Truyện, Truyền đạo Nguyễn Văn Tùng. Phía Công giáo có Đức giám mục phụ tá Giuse Bộ Công Trác Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, trưởng ban một vụ đối thoại liên tôn, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban giáo lý, Linh mục Bruno David, tinh úy cộng đồng công giáo sử dụng tiếng Anh, Linh mục Sanclot, bề trên dòng anh em nước mẹ lên trời, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, và ban một vụ đối thoại liên tôn tổng giáo phận Sài Gòn. Sau phần khai mạc, Đức Giám mục Giuse chào đón quý tham dự viên và dâng lời nguyện khai mạc. Sau khi Linh mục Trương Diễn công bố tin mừng theo Thánh Luca chương 10 từ câu 25 đến câu 37 về câu chuyện ngụ ngôn người Samari, bốn vị đại diện đã lần lượt công bố tin mừng theo tiếng Việt, Công giáo, Tin lành, tiếng Anh và tiếng Pháp. Sau mỗi lần công bố tin mừng, cộng đoàn cùng hát điệp khúc lắng nghe lời Chúa. Các mục sư Võ Xuân Loan, mục sư Trần Thanh Truyện và linh mục Saint-Claude gợi lên vài tâm tình trước khi cầu xin với những ý nguyện sống chân tình yêu thương trong cuộc đời, cầu cho người bắt hại mình, nhìn lại tương quan của mình và tha nhân. Sau mỗi lời nguyện, cộng đoàn cùng hát điệp khúc lời Ngài là sức sống của con. Kế đó, đại diện công giáo, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền đã chia sẻ về hình ảnh nạn nhân bị đánh nằm bên đường, gợi nhớ về các nạn nhân ở Ukraine, Gaza. Ngay trên đất nước chúng ta, trẻ thơ là nạn nhân của bất hòa, chia sẻ trong và ngoài giáo hội. Tuy vậy, ta phải tin bình an và hòa bình vẫn khả thi. Hình ảnh người Samari như người mục tử cúi xuống ban thánh linh sức mạnh cho nạn nhân và dùng cả giáo hội như quán trọ. Mong rằng với sức mạnh và quyền năng của Chúa, điều không có Ngài vẫn làm ra có thể. Sau cùng, Linh mục Phêrô kể lại hai trải nghiệm vui khi sinh hoạt với các hội thánh Tin lành những năm trước. Đại diện cộng đoàn Kitô hữu ngoại kiều, Linh mục Bruno David bày tỏ ước mong mọi người chú tâm vào lời Chúa, đọc đi đọc lại nhiều lần. Cộng đoàn cũng làm vậy để có sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Ngoài việc đọc lời Chúa thường xuyên, Kitô hữu còn phải thực hành lời Chúa trong đời sống. Chúa luôn ở cùng chúng ta. Sau mỗi chia sẻ chính từ, cộng đoàn tuyên xưng quyền năng Thiên Chúa qua ca nguyện thân thuộc với anh em Tin lành, lớn bấy duy Ngài. Buổi suy tôn lời Chúa khép lại lúc 17 giờ với ca nguyện cộng đồng, bài ca hiệp nhất.
In Roma, phỏng vấn Đức Hồng Y Parolin về phong trào bài vò ái. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tái khẳng định rằng không gì có thể biện minh cho trào lưu bài vò ái. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí hôm 24 tháng Giêng vừa qua, bên lề buổi cử hành tại nhà thờ Pantheon và sau đó tại nhà thờ Thánh Marcelli ở đường Corso ở trung tâm Roma để cầu nguyện cho Đức Hồng Y Ercola Constanti, nhà ngoại giao nổi bật của tòa thánh, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời câu hỏi của một ký giả về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vào cuối buổi tiếp kiến chung về ngày thế giới 27 tháng Giêng tới đây, tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng và sự tái gia tăng những vụ bài vò ái cho những biến cố ở Gaza. Đức Hồng Y Parolin nói, cần phải nhìn nhận những lý do của người Palestine, nhưng không có lý do nào có thể biện minh cho hiện tượng bài vò ái như thế. Chúng tôi lấy làm tiếc vì người ta không chấp nhận chủ trương hai quốc gia cho hai dân tộc, nhưng điều này tuyệt đối không biện minh cho phong trào bài vò ái. Do những biến cố ở Gaza, trào lưu bài do thái gia tăng ở nhiều nơi như tại Mỹ, những vụ do thái tăng lên 350%.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tòa thượng thẩm Rota ở Roma. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng Giêng năm 2024, dành cho đoàn thẩm phán cùng với các luật sư và viên chức của tòa thượng thẩm Rota ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thực hành sự phân định trong tinh thần thương xót và mục vụ khi cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Phần lớn các hoạt động của tòa Rota ở Roma hiện nay là cứu xét từ cấp 2 trở lên các vụ giải hôn phối. Tòa này có 22 thẩm phán thuộc nhiều quốc tịch khác nhau dưới sự điều động của một vị niên trưởng hiện nay là Đức Tổng Giám mục Arellano Cedulo Alejandro, 62 tuổi, người Tây Ban Nha. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự phân định của các thẩm phán trong việc phán quyết về hiệu lực validita hay sự vô hiệu của hôn phối. Ngài nhắc lại rằng không được hiểu lầm việc cải tổ các thể thức cứu xét hôn phối vô hiệu hay thành sự do Ngài đề ra. Theo cải tổ này, chỉ cần một phán quyết hay cần hai phán quyết đồng thuận để xác định một hôn nhân là vô hiệu. Ngoài ra, có sự du nhập việc xét xử ngắn hơn trước giám mục giáo phận, cũng như những cố gắng làm cho nhanh chóng hoạt động của các tòa án. Ngoài việc tránh hiểu lầm vừa nói, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các thẩm phán không bao giờ được thiếu sót nghĩa vụ phục vụ các tín hữu qua sứ vụ giúp họ nhận chân sự thật về hôn phối của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chiều kích lòng thương xót trong việc mục vụ gia đình, như Ngài đã nói trong xung huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Sự nhấn mạnh này không giảm bớt quyết tâm của chúng ta trong việc tìm kiếm công lý trong những gì có liên quan tới việc cứu xét hôn nhân vô hiệu. Sự phân định trong lĩnh vực này có một giá trị mục vụ không thể thay thế được và được hội nhập hòa hợp trong toàn thể việc mục vụ gia đình. Đức Thánh Cha nói với các thẩm phán rằng, sự phân định trong lĩnh vực này là một trách nhiệm lớn mà giáo hội ủy thác cho anh em vì nó ảnh hưởng mạnh mẽ trên đời sống con người và gia đình. Cần thi hành công tác này một cách can đảm và sáng suốt. Nhưng trên hết, điều quyết định là trông cậy vào ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Linh, như kinh cầu xin ơn Chúa Thánh Thần vẫn được đọc trong các cuộc họp của tòa Rota. Sự phân định được tiến hành trong thái độ quỳ gối, khẩn xin ơn Chúa Thánh Thần. Chỉ như thế ta mới đi tới những quyết định theo chiều hướng thiện ích của các cá nhân và toàn thể cộng đoàn giáo hội. Tiếp đến, sự khách quan của việc phân định khi xét xử đòi phải gạt bỏ mọi thiên kiến, hoặc phò hoặc chống việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Điều này bao hàm sự loại bỏ mọi thái độ ngặt nghèo. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng sự phân định về hôn nhân vô hiệu cũng được nâng đỡ bằng tính thực hành, cụ thể là sự cộng tác với nhau trong tinh thần đoàn thể, trong đối thoại và cộng tác, thảo luận, lắng nghe nhau để cùng nhau tìm kiếm sự thật. Xin Tổng giám phận Hà Nội. Tổng giám phận Hà Nội mừng tất niên và đón xuân Giáp Thìn 2024. Trong tâm tình tạ ơn cuối năm và đón chào xuân mới Giáp Thìn 2024, Đại gia đình Tổng giám phận Hà Nội đã tổ chức họp mặt tất niên vào sáng thứ Tư, ngày 24 tháng Giêng vừa qua tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Tham dự ngày tất niên có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Linh Mục Đoàn, quý nam nữ tu sĩ và khoảng 800 vị đại diện đến từ 189 giáo xứ trong Tổng giám phận. Ngày họp mặt là dịp để mọi thành phần dân Chúa dâng lời tạ ơn, tỏ bày lòng hiệp thông và diễn tả vẻ đẹp của tình hiệp nhất liên đới trong Tổng giám phận. Đúng 9 giờ, Đức Tổng giám mục Giuse khai mạc và chia sẻ cùng quý đại diện các giáo xứ. Dựa trên định hướng năm mục vụ 2024 của Tổng giám phận, Đức Tổng giám mục mời gọi quý chức lưu tâm đến việc canh tân đời sống đức tin các hội đoàn. Bởi lẽ, các hội đoàn là linh hồn, là sức sống của giáo xứ. Bên cạnh đó, Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ 5 tiêu chí của một hội đoàn công giáo, đó là nên thánh, tuyên xưng đức tin, hiệp thông với giáo hội, cộng tác vào việc truyền giáo và dấn thân phục vụ. Đỉnh cao của ngày hội ngộ là thánh lễ tạ ơn bên bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Mở đầu thánh lễ, vị đại diện hội đồng mục vụ các giáo xứ và toàn thể giáo dân trong tổng giáo phận có lời chúc mừng năm mới Đức Tổng giám mục Giuse, Đức Hồng Y Phêrô, quý cha và quý nam nữ tu sĩ. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Giuse ngỏ lời cảm ơn sự đóng góp tích cực, lòng nhiệt thành, quảng đại hy sinh phục vụ của quý chức tại các giáo xứ. Bên cạnh đó, Ngài cũng dành những lời chúc năm mới thật tốt đẹp tới tất cả mọi người. Đức Tổng Giuse nói, trước thềm năm mới, tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và anh chị em một năm mới bình an, mạnh khỏe, đời sống gia đình hạnh phúc, đời sống sự nghiệp thành đạt, đời sống đức tin phát triển và đời sống bác ái càng ngày càng thấm đượm tình yêu thương. Thánh lễ tạ ơn kết thúc vào lúc 11:20 trong niềm vui của toàn thể cộng đoàn hiện diện và tràn đầy phúc lộc của Chúa Xuân. Được biết, ngày tất niên đón xuân mới của Tổng giám phận trùng với dịp Linh Mục Đoàn về tham dự kỳ tĩnh tâm cuối năm tại trung tâm mục vụ của Tổng giám phận.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng tiếp tục bàn về đề tài Thời gian một gia sản. Thật sự, thế giới này vẫn luôn đẹp, những bông hoa vẫn khoe sắc và vẫn thơm ngát, ánh trăng hay bình minh vẫn xuất hiện, lá thu vẫn đổi màu, núi đồi vẫn xanh và biển xanh vẫn luôn có sóng trắng dâng tràn. Nhưng có khi chúng ta sống như có mắt mà không thấy, có tai mà chẳng nghe. Ngược lại, có người chỉ dành thời giờ để nhớ nắng hôm qua, nhớ mưa năm nọ, nhớ tiếng chim ngày cũ. Cũng có người chỉ dành thì giờ để mong ngóng tương lai, chờ khi lớn lên, chờ học xong, chờ thành đạt, chờ có tiền, chờ cưới vợ, chờ mua nhà, chờ tậu xe, vân vân. Thời gian cứ thế trôi mà ta vẫn chạy theo cái bóng của nó, để rồi ngẩn ngơ và nuối tiếc. Nhưng thời gian đâu có quay đầu trở lại được. Hài lòng, tiếc nuối, phung phí hay tận dụng đây? Tất cả vấn đề đều nằm trong sự chủ động của người sở hữu thời gian, đó là chúng ta. Với người hiện đại, các bài học về sự tiết kiệm thời gian xem ra chưa thực cần thiết bằng những chiêu thức tận dụng đúng cách. Làm việc gì cần phải làm một cách chuyên tâm chính là cách tận dụng thời gian tốt nhất. Hãy làm việc nào xong việc nấy, không phân tâm, không bị cuốn, không ngập chìm trong những tác động ảnh hưởng vô nghĩa lý. Chắc chắn khi ấy, bạn có thể làm chủ mình, làm chủ thời gian tốt nhất. Sử dụng đúng cách thời gian mình có mỗi ngày chính là cách tiết kiệm thời gian tốt nhất. Nhiều người rất hay than thở vì thiếu thời gian. Thực ra, họ mất thời gian cho việc cứ ngồi mà ao ước thế nọ thế kia mà không chủ tâm làm việc. Lời kêu ca đó cũng chỉ là cách tiêu tốn thời gian thêm một lần nữa cho sự vô ích. Thực tế cho thấy, nếu biết sử dụng đúng cách, thời gian trong ngày luôn đủ dùng cho những nhu cầu thực sự của mỗi người, không chỉ để ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt cá nhân, mà còn đủ cho cả những đam mê riêng nữa.
Thời gian qua mau, mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc tình hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dãi dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn vuông tròn. Niềm cay trong Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi ê chề. Tình ngày hôm qua sao hôm nay tựa làn khói bay. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con tin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, nguồn nuôi an Chúa là tình yêu. vương vấn đến lòng. Tình ngài bao dung luôn cho con chọn niềm tin chung. Dù đêm con dài, ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vẫn tin nơi này. Dù đời con sống trong u hoài, tình ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nỗi khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi. Chở che cho con thoát những ngày tối trần gian. Hôm nay dù đổi thay như lá trên cây, tình đời như vui cho con trong cậy một Chúa thôi. Tình ngày nhiệm mong dìu con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó.
Thời giờ là một gia sản mà ai trong chúng ta cũng nhận được khi vào đời. Chúng ta làm gì với gia sản này? Những người đi trước đã nhắc nhở chúng ta rằng, thành bại ở cuộc đời chính là ở hành động và thời gian. Các bạn trẻ muốn gì cho đời mình đây? Các phụ huynh muốn đời con mình sẽ ra sao? Xin đừng quên đọc qua mấy lời đơn giản này của Franklin. Bạn có yêu đời không? Nếu có thì đừng phí thì giờ, vì đời sống được đo bằng thời giờ. Các bạn trẻ thân mến, những gì chúng ta quý chắc chắn chúng ta sẽ nâng niu, gìn giữ và dùng nó một cách cẩn trọng. Thì giờ có thể ví như những gì đây, vàng trắng, vàng đen hay vàng 24 hoặc kim cương. Điều quan trọng đáng để tâm là chúng ta có thể dùng thời gian đi mua những thứ quý giá đó, nhưng những thứ ấy lại không thể đổi hoặc mua được bằng phút giây nào cả. Nhân gian có câu, thời giờ là vàng bạc, chứ không ai nói vàng bạc là thì giờ cả. Câu nói trên quá quen thuộc làm chúng ta mất đi sự cảm nghiệm về tầm quan trọng của nó. Cho những ai đang vật lộn với cuộc sống, cho những ai đang bận tâm lo kinh tế, xin vui lòng chú ý điều này nhé. Tất cả mọi vấn đề kinh tế quy ra cho cùng là vấn đề tiết kiệm thời gian. Soro de Bosin thêm rằng, thời gian là của cải duy nhất người ta có thể hà tiện mà không hổ thẹn. Ai trong chúng ta có thể mua được thời gian? Chúng ta chỉ có thể tiết kiệm và biết cách dùng nó như thế nào mà thôi. Ngạn ngữ Nhật đã nhắc nhở chúng ta, nếu yêu cuộc sống, hãy dè sẻn thời gian. Còn Christine de Sud thì nhấn mạnh rằng, phải dè sẻn thời gian hơn tiền bạc. Nếu để ý một chút, chúng ta thấy một điều hơi lạ là những lời vàng ngọc trên đều được nhắc nhở chúng ta với những từ liên quan đến kinh tế, tiết kiệm, hà tiện, rẻ sẻn. Như vậy, giá trị của thời gian đi đôi với giá trị cuộc đời mình nếu chúng ta biết dùng nó đúng mực, không để nó mất đi một cách oan uổng. Chính vì thế, chúng ta hãy nhanh lên, thời gian trốn chạy và lôi cả chúng ta theo. Nhà thơ Xuân Diệu cũng kêu mời, mau lên chứ, vội lên đi với chứ. Ai kiểm soát được thời gian, người đó có thể kiểm soát được số phận. Phần lớn, chúng ta bị số phận kéo lôi đi vì chúng ta không kiểm soát được nhịp thời gian của chính mình. Thành bại của cuộc đời chắc chắn phải ở trong những gì chúng ta làm, nhưng chính yếu tố thời gian lại góp phần chi phối và quyết định sự thành bại đó. Giá trị và thành công sẽ thuộc về những ai biết dành lấy thời giờ và biến nó thành công cụ sử dụng hữu hiệu, thành người bạn đồng hành tốt. Trái lại, kinh nghiệm nhiều người cho thấy rằng thì giờ còn là kẻ thù độc ác nhất nếu như người ta không là bạn của nó. Các bạn trẻ nghĩ gì về điều này đây? Bên cạnh đó, chúng ta cần tỉnh thức để nắm bắt cơ hội kịp thời. Rất nhiều người thành công do biết đưa ra những quyết định đúng đắn, nhanh chóng. Khi chúng ta nói mất đi cơ hội, có nghĩa là chúng ta đã chậm một bước, đã phí thời gian. Những thứ khác chúng ta có thể mong tìm, mong gặp lại, nhưng thời gian thì không. Chúng qua đi là vĩnh viễn rời xa chúng ta thật sự. Đến đây, tôi nhớ lại một lời khuyên thật thấm thía trong đời mình, thỉnh thoảng tôi vẫn nghiền ngẫm. Chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó, một khi mất đi, sẽ không khi nào bắt lại được. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một chút những viên đá nhỏ thành người lớn. Một chút những bước chân đi xa về muôn lối. Một chút những phút vui ăn dịu xóa ngàn nỗi sầu. Khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu. Một chút trong đời chỉ một chút chút xíu thôi, nhưng chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới. Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Một trời hồng ánh, con tin rằng khúc ca càng xa. Lòng tràn niềm vui, Chúa đã ban phúc ân tràn hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày và trong từng ngày. Mỗi Kitô hữu chúng ta cùng hợp chung lời với dân Thiên Chúa và toàn thể thụ tạo chúc tụng ca khen Thiên Chúa. Tâm tình ca khen được reo lên bằng nhiều cung bậc khác nhau. Hôm nay, chúng ta cùng với tác giả Thánh Vịnh 93, ca khen Chúa là vua, là đấng cai trị địa cầu, là Thiên Chúa quyền năng và uy dũng, là đấng làm chủ vận mệnh cuộc đời chúng ta. Chúa là vua hiền trị, Chúa mặc oai phong tựa cầm bào, người lấy dũng lực làm cân đai. Chúa thiết lập địa cầu không lay chuyển, ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa, Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời. Sóng nước đã gầm lên lạy Chúa, sóng nước đã gầm lên tiếng thét gào, sóng nước đã gầm lên long trời lở đất. Nhưng hơn hẳn tiếng nước ngàn trùng, hơn hẳn sóng oai hùng ngoài biển, Chúa oai hùng ngự trị chốn cao xanh. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện, truyền miên qua mọi thời. Những hình ảnh dọc dài suốt thánh vịnh đều được lấy từ nghi thức đăng quang các vua chúa trần gian. Nào là áo cẩm bào, nào là cân đai, nào là ngai vàng, nào là thánh chỉ, nào là đền vàng. Nhưng các quân vương trần gian, khi họ lãnh vương quyền thì cần phải có người phong vương cho họ. Thiên Chúa là vua, Ngài khác biệt với họ, Ngài không lãnh nhận vương quyền từ một thế lực nào. Ngài là vua hiền trị, quyền bính của Ngài đã tồn tại tự muôn ngàn đời. Mọi vật đều do Ngài sáng tạo, và chúng tuân theo sự chỉ đạo của Ngài. Áo của Ngài không phải là cẩm bào trần thế, nhưng là sự uy nghi hùng vĩ. Đai lưng Ngài thắt không phải bằng phục sức trần gian, nhưng là sức mạnh quyền năng và oai vệ. Vương quyền của Ngài là sự uy nghi và sức mạnh được bao phủ quanh Ngài. Ngài có quyền ban nó cho tất cả mọi người. Sóng nước đã gầm lên lạy Chúa, sóng nước đã gầm lên tiếng thét gào, sóng nước đã gầm lên long trời lở đất, nhưng hơn hẳn tiếng nước ngàn trùng, hơn hẳn sóng oai hùng ngoài biển, Chúa oai hùng ngự trị chốn cao xanh. Tác giả dùng hình ảnh sóng nước đã gầm lên, thậm chí còn hơn hẳn tiếng nước ngàn trùng, hơn hẳn sóng oai hùng ngoài biển cả. Những trạng thái này làm cho chúng ta cảm thấy choáng ngợp và đe dọa, nhưng sức mạnh của Chúa vượt thắng và Ngài đã chế ngự tất cả. Những hoạt động của thiên nhiên mà con người không làm chủ, cũng như không chế ngự được, chúng tượng trưng cho thế lực sự giữ. Những kẻ thù vây bủa, tất cả đều phải quy hàng trước nhan Thiên Chúa và thần lực của Ngài. Cuộc sống của chúng ta, một mặt chúng ta xác tín sự hiển trị, điều khiển và hướng dẫn của Thiên Chúa trên muôn vật muôn loài. Nhưng chúng ta cũng thừa nhận rằng, còn đó biết bao kẻ dữ, còn đó biết bao điều xấu, còn đó biết bao tội lỗi, biết bao đau khổ, biết bao chết chóc. Chúng ta không thể giả điếc làm ngơ, mà chúng ta được mời gọi xông vào trận chiến chống lại quyền lực sự giữ. Cầu nguyện với Thánh Vịnh 93 là dấn thân vào cuộc chiến ấy. Cuộc sống Kitô không bao giờ là một cuộc sống của hưởng thụ. Chúng ta hãy cùng nhau chống lại sự bất công, chống lại bệnh tật, chống lại gian dối, chống lại ngạo mạn, chống lại quyền lực của tiền bạc. Đó là thể hiện vương quyền của Thiên Chúa. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện, triền miên qua mọi thời. Lời Thánh Vịnh còn cho thấy vương quyền của Chúa không chỉ thể hiện nơi vũ trụ vạn vật, nhưng vương quyền của Chúa còn thể hiện nơi thánh chỉ bền vững của Ngài. những ai suy phục vương quyền của Chúa đều phải tuân theo thánh chỉ của Chúa đến muôn thuở muôn đời. Và như thế, vương quốc của Chúa sẽ rực lên toàn thánh thiện. Tất cả vẻ đẹp này đã được thực hiện trong Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng trong sự phục sinh của Người. Người là con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Người là vua uy dũng đến muôn thuở muôn đời. Lạy Đức Giêsu Kitô, con nhìn nhận Chúa là vua vũ trụ. Hết mọi sự đã tạo thành đều vì Chúa. Xin Chúa hãy thi hành hết quyền của Chúa đối với con. Con hứa lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Con bỏ Satan, bỏ các sự sang trọng của Satan và các công việc của nó, và con hứa sẽ sống làm một người công giáo tốt. Con lại cam đoan riêng điều này, là con sẽ hành động theo sức con, để quyền lợi của Thiên Chúa và của Hội Thánh Chúa được tôn trọng. Lạy trái tim cực thánh Đức Giêsu, con dâng cho trái tim các công việc hèn mọn của con, để cầu xin được ơn này, là các tâm hồn đều công nhận vương quyền của Thánh Tâm. Và như thế, nước bình an của Thánh Tâm sẽ mở rộng khắp vũ trụ. Amen.
Một đời hồng ân, con tin rằng khúc ca thăng ca. Lòng trời niềm vui, Chúa đã ban phúc ân tràn hòa. Xin chúc tụng Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.